giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Việt Nam vân vân, không hiểu rõ tiếng Anh, nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư giao cho chúng tôi hướng dẫn. Nhân đó, chúng tôi có cơ hội để dịch những bài giảng này làm tài liệu tu học cho các cô. Nhận thấy đây là những bài pháp hữu ích có thể giúp cho quý Phật tử mở rộng kiến thức, đồng thời hỗ trợ cho các vị bắt đầu hành thiền, hiểu rõ cách thực hành và đào sâu thêm về phần lý thuyết, nên chúng tôi cho đọc vào băng nhựa để gửi đến quý Phật tử. Những bài pháp này gom lại thành 6 đề tài chính. Thứ nhất là giới luật căn bản và hướng dẫn cách hành thiền. Thứ hai là nguyên nhân làm cho ngũ lực bén nhạy. Thứ ba là 10 đạo binh ma. Thứ tư là 7 pháp trợ bồ đề. Thứ năm là các tuệ minh sát. Và thứ sáu là chuyến xe trực chỉ niết bàn. Đầu tiên, giới luật căn bản và hướng dẫn cách hành thiền. Không phải chúng ta hành thiền để được người khác mến phục, mà hành thiền để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Chúng ta theo những lời dạy của Đức Phật và những lời chỉ dẫn của các thiền sư đủ thẩm quyền, đáng tin cậy để có thể đạt được sự thanh tịnh trong sạch của chư Phật. Sau khi có được sự thanh tịnh trong chính mình, chúng ta có thể khích lệ người khác chia sẻ giáo pháp hay chân lý này. Những lời dạy của Đức Phật có thể tóm tắt trong 3 phần là giới, định và huệ. Giới được nói trước vì giới là căn bản hay là nền tảng của định và huệ. Không có giới thì không thể nào có bước kế tiếp là thực hành. Đối với cư sĩ, giới căn bản là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu và các chất sai. Giới luật thanh tịnh sẽ giúp chúng ta tiến bộ dễ dàng trên đường thực hành. Đầu tiên, giới là lễ phải, là lễ phải căn bản của con người hay là lương tri của con người. Giới luật không phải là những giáo điều được Đức Phật áp đặt buộc chúng ta phải tuân theo. Giới luật cũng không chỉ giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật mà phát xuất từ lương tri hay là lẽ phải căn bản của con người. Chẳng hạn, khi chúng ta bị sân hận chế ngự và muốn làm hại kẻ khác, nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người và thành thật nghĩ đến những hành động mà chúng ta sắp đặt hay là trù định làm, thì chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời: không, ta không muốn ai làm hại cho ta như thế. Đó là một việc làm dã man và bất công. Khi dự định làm một việc gì, nếu ta chịu khó chiêm nghiệm trước khi làm và đặt mình vào hoàn cảnh của người, thì ta có thể tránh được những hành động sai lầm. Trong cách này, giới luật có thể được xem là sự thể hiện lương tri hay là lẽ phải căn bản của một người đối với một người khác. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của người, ta sẽ cảm nhận được sự đau khổ của một kẻ khi bị người khác làm hại. Giữ gìn giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình đối với người khác. Không những tránh làm các điều ác, chúng ta còn phải tránh nói lời không thật, nói lời chia rẽ, mắng nhiếc hay hạ nhục người khác, hoặc nói những lời vô ích mất thì giờ quý báu. Khi thu thúc hành động và lời nói giận dữ, thì những thô tướng bất thiện tâm sở có thể dần dần bớt hiện khởi, hay ít nhất cũng yếu dần đi và ít xuất hiện thường xuyên. Dĩ nhiên, nóng giận không phải là nguyên nhân độc nhất khiến ta làm hại kẻ khác. Tham lam khiến ta cố gắng chiếm giữ một vật nào đó một cách bất hợp pháp và không đạo đức. Tham ái cũng khiến ta dính mắc vào vợ hay chồng của người khác. Một lần nữa, trước khi làm một điều gì, nếu bình tâm suy nghĩ, thì chúng ta sẽ cố gắng để thu thúc thân tâm không để cho tham ái bùng khởi. Chỉ một chút rượu và chất say cũng làm cho chúng ta mất trí tuệ, dễ dàng bị dao động bởi các thô tướng của tham và sân. Nhiều người bào chữa cho việc uống rượu và dùng chất say cho rằng chúng chẳng có gì là xấu, nhưng thật ra rượu và chất say rất nguy hiểm. Chúng khiến một người thiện lương làm những hành vi bất thiện. Uống rượu và chất say mở cửa cho nhiều vấn đề, nói bậy bạ, trở nên hung tợn giận dữ, hành động bất cẩn có thể tổn hại đến tánh mạng mình hay người khác. Thật vậy, khó mà lường được những gì người say có thể làm. Tránh xa dùng rượu và chất say là cách bảo vệ mọi giới khác. Bây giờ chúng ta sẽ đến những yếu tố hỗ trợ cho việc hành thiền. Trong một khóa thiền, cần phải thay đổi một số thái độ để hỗ trợ cho việc hành thiền tích cực. Trong khóa thiền, yên lặng là một cách biểu hiện của chánh ngữ. Thiền sinh cũng phải giữ hạnh độc thân, tiết chế trong việc ăn uống. Tiết chế trong việc ăn uống để khỏi uể oải, buồn ngủ và để làm suy giảm sự tham ăn. Đức Phật khuyên chúng ta không nên ăn từ 12 giờ trưa đến sáng hôm sau. Khi hành thiền có kết quả thì ta sẽ thấy giáo pháp là có hương vị tuyệt hảo hơn mọi hương vị trên thế gian này. Sạch sẽ gọn gàng là một đức tính khác giúp cho trí tuệ phát triển. Sạch sẽ bên trong, cần phải tắm rửa sạch sẽ, giữ tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn, giữ gìn đừng cho bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là áo quần, phòng ốc phải sạch sẽ, ngăn nắp. Những đức tánh gọn gàng, sạch sẽ trên giúp cho tâm an tịnh, trong sáng. Tuy nhiên, cũng đừng quá dính mắc vào sự gọn gàng, sạch sẽ này. Đừng biến nó thành một ám ảnh, hay là đừng quá dính mắc vào sự gọn gàng, sạch sẽ quá, biến nó thành một ám ảnh, khiến bạn bị phân tâm trong lúc hành thiền. Trong khi hành thiền, cũng không nên trang sức, thoa dầu thơm, trang điểm mặt mày, vân vân. Thật ra, trên thế gian này, không món trang sức nào quý báu hơn giới đức, không chỗ ẩn trú nào mà an toàn hơn giới đức, không một nơi nào thuận lợi hơn để cho trí tuệ nở hoa bằng khu đất giới đức. Giới đức không phải là sự đẹp đẽ do sự tô trét bên ngoài, như lớp tường vôi bao phủ những viên gạch loang lổ tàn ẩn bên trong, nhưng là những đức tính cao quý phát xuất từ phần sâu kín trong tâm hồn và chiếu rạng ra toàn thể con người. Đây là loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi mùa, không bao giờ bị lỗi thời, nghĩa là lúc nào cũng hợp thời trang. Thế nên, hãy thông minh sáng suốt và có cặp mắt mỹ thuật để tạo cho mình một loại trang sức tươi mát và đẹp đẽ. Tuy thế, dầu cho giới luật thể hiện qua hành động và lời nói có được đào luyện tốt đẹp đến đâu đi nữa, cũng không đủ khả năng để đào luyện con tâm. Phương cách cần thiết để giúp cho tinh thần chín mùi, giúp cho ta thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm đến một mức hiểu biết cao hơn, đó là hành thiền. Tiếp đến là chỉ dẫn cách hành thiền. Những nơi tốt nhất để hành thiền theo lời chỉ dẫn của Đức Phật là trong khu rừng, dưới cội cây hay một nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Thiền sinh phải ngồi kiết già một cách tĩnh lặng và an tịnh. Nếu ngồi kiết già quá khó khăn, bạn có thể ngồi cách nào cũng được. Những ai đau lưng trầm trọng có thể ngồi ghế dựa. Muốn tâm yên tịnh thì thân phải yên tịnh, vì thế cần chọn một cách ngồi thích hợp để có thể ngồi lâu dài. Lúc ngồi, lưng phải giữ thẳng nhưng không cứng nhắc. Khi ngồi thẳng thì xương sống không bị cong, khiến ta có thể ngồi lâu. Hơn nữa, năng lực tinh tấn để giữ thân ngồi thẳng mà không cần một sự hỗ trợ nào sẽ tạo năng lực cho việc hành thiền. Nhắm mắt lại, đặt tâm ở bụng, thở bình thường, đừng cố gắng thở mạnh hay thở chậm lại, cứ để hơi thở tự nhiên. Bạn sẽ thấy được những cảm giác bên trong khi bụng chuyển động lên xuống. Hãy chú tâm vào mọi tiến trình của các chuyển động phòng xẹp này. Hãy theo dõi các cảm giác từ lúc bụng bắt đầu phồng, trải dài và chấm dứt. Cũng vậy, chú tâm vào chuyển động xẹp đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Khi nói theo dõi chuyển động đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối không có nghĩa là chỉ theo dõi ba thời điểm, mà phải theo dõi các tiến trình chuyển động một cách liên tục từ đầu đến cuối. Hãy chú tâm một cách tự nhiên, thoải mái, đừng quá chăm chú vào các cảm giác của bụng, đừng cố tìm xem sự phồng xẹp khởi đầu và chấm dứt như thế nào. Trong việc hành thiền, điều quan trọng là phải có sự tinh tấn và sự hướng tâm chính xác vào đối tượng, để tâm tiếp xúc với cảm giác một cách trực tiếp và đầy năng lực. Để hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý vào đề mục một cách tinh xác, bạn có thể niệm thầm phòng phòng hay xẹp xẹp khi quan sát sự chuyển động của bụng. Khi tâm bắt đầu vọng động, rời khỏi đề mục mà suy nghĩ đến chuyện khác, thì ngay lúc ấy hãy quan sát tâm, ý thức rằng mình đang suy nghĩ, và để xác nhận rõ ràng tâm đang vọng động, bạn hãy niệm thầm suy nghĩ, suy nghĩ, rồi trở về với chuyển động của bụng. Một hiện tượng diễn ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng phải được quan sát chánh niệm. Dù cho có nỗ lực tinh tấn, nhưng không ai có thể luôn luôn và hoàn toàn để tâm trên đề mục phòng xẹp. Các đề mục khác sẽ khởi dậy và chiếm ưu thế. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự động chạm và những đối tượng của tâm như hình ảnh hiện ra trong tâm qua tưởng tượng, cảm xúc, vân vân. Tất cả những thứ ấy bao quanh đề mục thiền của chúng ta và chờ cơ hội nhảy vào. Mỗi khi một trong những đối tượng này xuất hiện, bạn phải ghi nhận ngay, rồi trở về đề mục chính. Trong trường hợp có các đề mục phụ xen vào, nhưng đề mục phòng xẹp vẫn rõ ràng hơn, thì chỉ niệm phòng xẹp mà đừng quan tâm gì đến chúng. Nhưng khi một trong những đối tượng này quá mạnh, khiến tâm của ta không thể nằm trên đề mục chính mà tự động nhảy qua đối tượng phụ này, thì hãy ghi nhận sự phóng tâm rồi trở về đề mục chính. Chẳng hạn, đang chú tâm vào sự phòng xẹp, bỗng nhiên một tiếng động mạnh khởi lên, ác hẳn đề mục phòng xẹp. Hãy chú tâm ghi nhận ngay và niệm nghe nghe, rồi trở về đề mục chính. Nếu tiếng động vẫn còn lấn át, không thể đưa tâm về bụng, thì hãy chú tâm vào tiếng động cho đến khi chúng không còn lấn át nữa, rồi trở về đề mục chính. Khi niệm thầm, không cần phải dùng câu dài hay đầy đủ, chỉ cần một vài chữ đơn giản là được. Ví dụ như nghe nghe, thấy thấy, ngửi ngửi, vân vân. Đối với các cảm giác của cơ thể, ta niệm ấm ấm, ép ép, cứng cứng, chuyển động chuyển động, vân vân. Các đối tượng của tâm thì có rất nhiều, và chúng thường nằm dưới các dạng rõ ràng như là suy nghĩ, tưởng tượng, nhớ, tính toán và liên tưởng. Cần nhớ rõ là sự niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng ta chú tâm vào đối tượng, đừng dính mắc vào danh từ. Chúng ta chánh niệm trên hiện tượng chứ không phải chú tâm vào danh từ. Khi sự niệm thầm trở thành một trở ngại hơn là một phương tiện giúp cho sự chú tâm, thì chỉ cần ghi nhận chánh niệm mà không niệm thầm nữa. Không phải sau mỗi giờ ngồi thiền là việc hành thiền chấm dứt, phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước khi đứng dậy, hãy ghi nhận chánh niệm. Khởi đầu là ghi nhận ý muốn mở mắt, muốn mở mắt, mở mắt. Ghi nhận ý định mở mắt và cảm nhận cảm giác đang mở mắt. Tiếp tục ghi nhận cẩn thận và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyển động thay đổi tư thế cho đến khi bạn đã hoàn toàn đứng dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi tác động như duỗi tay, co tay, cầm muỗng, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở mắt, ăn, uống, vân vân. Ngoài trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh niệm, tỉnh giác ghi nhận. Thực ra, đây không phải là việc khó làm hay nặng nhọc gì. Chỉ ngồi đi và quan sát những gì xảy ra thôi. Về thiền hành, trong khóa thiền, các bạn sẽ được ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau. Cứ một giờ ngồi thiền, lại một giờ kinh hành. Một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng 45 phút cũng được. Chọn một chỗ đi khoảng 20 bước, rồi đi tới, đi lui, chậm rãi trên đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài khóa thiền, thiền hành cũng hỗ trợ đắc lực. Một thời gian ngắn, chừng 15 phút, kinh hành trước khi ngồi thiền, giúp bạn tập trung tâm ý dễ dàng. Chánh niệm được khai triển trong lúc kinh hành rất ích lợi cho chúng ta, vì trong lúc làm việc hàng ngày, chúng ta cũng thường đi từ nơi này đến nơi khác. Đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm. Thiền hành hỗ trợ cho sự tỉnh thức, chánh niệm được quân bình và chính xác, và giúp cho sự tập trung tâm ý lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành, và có thể giải thoát trong khi đi kinh hành. Thiền sinh không chịu đi kinh hành trước khi ngồi chẳng khác nào một chiếc xe hơi hết bình điện. Thiền sinh không kinh hành trước khi ngồi thiền rất khó khởi động máy chánh niệm trong khi ngồi. Thiền hành bao gồm sự chú tâm vào tiến trình đi. Nếu bạn đi hơi nhanh, hãy ghi nhận trái phải và tỉnh thức theo dõi cảm giác đang diễn tiến nơi chân. Nếu bạn đi chậm hơn, hãy ghi nhận dở bước đạp. Dầu theo dõi trái phải hay dở bước đạp, bạn cũng phải gắn chú tâm vào những cảm giác diễn ra trong khi đi. Chỉ chú tâm vào những cảm giác này thôi. Hãy ghi nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại ở cuối lối kinh hành, khi bạn quay và bắt đầu bước trở lại. Đừng nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong chân. Đừng giữ hình ảnh của chân trong tâm khi theo dõi cảm giác, bởi vì việc chính của bạn là chú tâm vào cảm giác, mà cảm giác thì không có hình ảnh. Nhiều người khám phá ra những điều kỳ diệu và lý thú khi chỉ thấy thuần sự nhẹ, nặng, nóng, lạnh, vân vân, mà không có một ý niệm nào về thể chất vật lý nữa. Thông thường, chúng ta chia sự đi ra làm dở, bước, đạp. Và để hỗ trợ cho việc chánh niệm một cách chính xác, chúng ta chia chuyển động ra làm 3 thời kỳ và niệm thầm vào lúc khởi đầu của mỗi chuyển động nhỏ này, đồng thời theo dõi chuyển động cho đến khi chấm dứt. Một điểm nhỏ nhưng rất quan trọng là bắt đầu ghi nhận chuyển động đặt chân xuống ngay vào lúc chân bắt đầu hạ thấp. Chúng ta hãy nhắc đến thế giới mới trong cảm giác. Bây giờ nói đến sự dở. Chúng ta biết dở là một danh từ chế định. Khi hành thiền, chúng ta phải bước qua sự chế định để hiểu rõ bản chất thật sự của toàn thể tiến trình dở. Bắt đầu bằng ý định dở chân và tiếp tục là các tiến trình khác gồm nhiều cảm giác. sự tinh tấn ghi nhận dở chân. Đừng vượt quá cảm giác mà xa hẳn mục tiêu, cũng đừng quá yếu kém mà không với đến được mục tiêu. Phải hướng tâm vào đề mục một cách chính xác. Khi tâm được hướng vào đề mục một cách chính xác sẽ giúp cho sự tinh tấn được quân bình. Nói cách khác, chánh tư duy hay hướng tâm vào đề mục đã giúp quân bình tinh tấn. Khi tinh tấn quân bình và tâm hướng vào mục tiêu một cách chính xác thì chánh niệm sẽ tự ổn cố trên đề mục quan sát. Chỉ khi nào ba yếu tố tinh tấn, tâm hướng vào mục tiêu hay chánh tư duy và chánh niệm có mặt thì sự định tâm mới phát triển. Định tâm là tâm tập trung vào một điểm. Tính chất của định tâm là giữ tâm khỏi bị tán loạn và tản mát. Đến gần hơn tiến trình của sự dở, chúng ta sẽ thấy nó giống như một đàn kiến nối đuôi nhau bò trên tường. Từ đằng xa ta chỉ thấy một sợi dây bất động nằm trên tường, nhưng đến gần hơn ta thấy sợi dây nhúc nhích và chuyển động. Và đến gần hơn nữa, ta thấy sợi dây là những con kiến riêng rẽ bò theo nhau thành một đường dài. Từ đó ta thấy ý niệm về một sợi dây của chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Bây giờ ta thấy rõ từng con kiến một, chúng nối đuôi nhau bò. Cũng vậy, khi nhìn kỹ và chính xác vào tiến trình dở, vào tiến trình dở chân từ lúc đầu đến lúc cuối, thì các yếu tố hay các đặc tính của tâm gọi là minh sát sẽ tiến gần hơn đến đối tượng quan sát. Minh sát càng đến gần bao nhiêu thì bản chất thật sự của tiến trình dở càng được nhận thấy rõ bấy nhiêu. Tâm của con người ta thật kỳ diệu. Khi tuệ minh sát phát khởi và mạnh dần nhờ thiền minh sát thì những khía cạnh đặc biệt của chân lý dần dần và tuần tự xuất hiện. Sự xuất hiện tuần tự của trí tuệ này gọi là các tuệ minh sát hay tuệ giác. Tuệ giác đầu tiên là thiền sinh bắt đầu hiểu được, không phải do đọc sách hay suy nghĩ mà do trực giác rằng tiến trình của sự dở là sự tổng hợp của hai hiện tượng thân và tâm cùng xảy ra song song với nhau. Sự chuyển động của chân là hiện tượng vật chất và tâm nhận biết là tiến trình của tâm. Cả hai liên kết nhau nhưng tính chất thì hoàn toàn khác biệt. Thiền sinh bắt đầu thấy toàn thể các hiện tượng tâm và các chuyển biến vật chất là danh và sắc. Thiền sinh lại thấy rõ ràng nữa rằng tâm là nhân và thân hay sắc là quả. Khi có ý định dở chân thì cơ thể mới chuyển động được. Và thiền sinh lại thấy vật chất là nhân và tâm là quả. Khi thân cảm thấy nóng, nó khiến tâm đi tìm chỗ có bóng mát để nghỉ. Ảnh hưởng nhân quả có muôn hình vạn trạng. Bây giờ thiền sinh thấy chúng khởi sinh không đơn giản như trước đây. Cuộc sống của chúng ta chẳng khác gì hơn là một chuỗi dài nhân quả thân tâm. Đây là tuệ giác thứ hai mà thiền sinh trực nhận được. Khi định tâm phát triển, thiền sinh sẽ thấy rõ và sâu hơn rằng những hiện tượng trong tiến trình dở chân là vô thường, phi ngã, sinh ra rồi diệt đi theo một tốc độ nhanh chóng không lường được. Đây là tuệ giác tiếp theo có được nhờ thiền sinh có khả năng tập trung tâm ý cao, nên có thể thấy được trực tiếp rõ ràng bản chất thật sự của thân và tâm. Chẳng có một tác nhân nào xen vào cả. Hiện tượng sinh diệt là một tiến trình tự nhiên diễn ra theo luật nhân quả. Chúng ta thấy các hiện tượng có vẻ liên tục, chẳng qua chỉ là ảo tưởng. Sự liên tục của hiện tượng thật ra chỉ là một chuỗi dài các tiến trình sinh diệt nối tiếp nhau. giống như một cuốn phim chiếu trên màn ảnh. Chúng ta thấy hình ảnh chuyển động liên tục, nhưng nếu quay chậm lại, chúng ta sẽ thấy rõ từng chuyển biến một. Sẽ thấy các hình ảnh rời rạc, đứt đoạn, kế tiếp nhau, chạy qua ống kính. Bây giờ chúng ta nói đến đạo được hiển lộ trong lúc kinh hành. Khi thiền sinh thật chánh niệm trong một tiến trình dở chân, nghĩa là khi tâm dính chặt và chuyển động một cách chánh niệm, thấy rõ bản chất thực sự của những gì xảy ra, vào lúc đó đạo giải thoát sẽ rộng mở. Bát chánh đạo còn được gọi là trung đạo, bao gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vào mỗi giây phút, chánh niệm mạnh mẽ, 5 trong 8 chi đạo sẽ có mặt. Đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh hướng tâm. Và khi bắt đầu có trí tuệ, thấy rõ bản chất thật sự của các hiện tượng giới, thì chánh kiến phát khởi. Và vào lúc 5 yếu tố của bát chánh đạo có mặt, tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não. Và lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi mọi ảo tưởng hay mê lầm về một cái ta. Chúng ta chỉ còn thấy một hiện tượng đến và đi đơn thuần. Khi ta đã có tuệ giác, thấy được hiện tượng nhân quả, thấy được sự tương quan của danh và sắc, chúng ta sẽ không còn có quan niệm sai lầm về bản chất của các hiện tượng. Thấy rằng mọi đối tượng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, chúng ta sẽ không còn có ảo tưởng về sự trường tồn bất biến, ảo tưởng về sự liên tục. Khi hiểu rõ vô thường và sự bất toại nguyện ẩn tàng trong đó, thì ta không còn ảo tưởng sai lầm rằng thân và tâm không đau khổ. Sự thấy rõ trực tiếp đặc tính phi ngã giúp chúng ta thoát khỏi cống cao ngã mạn, và không còn có sự hiểu biết sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Khi thận trọng quan sát tiến trình dở, chúng ta thấy thân và tâm là bản chất của đau khổ và bất toại nguyện. Ta thoát khỏi tham ái. 3 trạng thái tâm, ngã mạn, tà kiến và tham ái, được gọi là pháp trường tồn. Vì chúng giúp chúng ta trường tồn trong luân hồi, trong vòng tham ái và khổ đau. Có nguyên nhân là không hiểu biết chân đế hay sự thật tuyệt đối. Thận trọng chú tâm trong việc kinh hành sẽ phá vỡ được pháp trường tồn và đưa chúng ta gần đến giải thoát. Những chi tiết được đào sâu trong phần thiền hành này cũng được áp dụng để ghi nhận chuyển động của bụng khi ngồi và tất cả mọi tác động khác. Về 5 lợi ích của sự đi kinh hành, Đức Phật dạy 5 lợi ích của kinh hành. Thứ nhất, người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa. Đây là điều quan trọng vào thời kỳ của Đức Phật. Vì khi đó, tỳ khưu và tỳ khưu ni không có phương tiện đi lại mà chỉ đi bộ. Là một thiền sinh của thời đại này, đầy tiện nghi, bạn không còn đi bộ như các nhà sư thời xưa. Bạn có thể nghĩ đến lợi ích thứ nhất này một cách đơn giản là nó giúp bạn có sức mạnh thể chất. Thứ hai, người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Trong khi đi kinh hành thì phải có gấp đôi sự tinh tấn. Ngoài sự cố gắng thể chất để dỡ chân lên, còn có nỗ lực tinh thần để chánh niệm vào sự chuyển động. Và đây là yếu tố chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Nếu sự tinh tấn gấp đôi này được duy trì, trong suốt chuyển động, dở, bước, đạp, sẽ làm tăng cường sức mạnh và sự bền bỉ cho tâm tinh tấn. Và tâm tinh tấn là điều chủ yếu trong việc hành thiền minh sát. Thứ ba, sự quân bình giữa đi và ngồi giúp có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt khiến thiền sinh tiến nhanh trong việc hành thiền. Rõ ràng là lúc đau thì rất khó hành thiền. Ngồi nhiều có thể đau và mệt mỏi. Sự thay đổi tư thế và chuyển động trong khi đi phục hoạt bắp thịt và kích thích máu lưu thông điều hòa, giúp ngăn ngừa bệnh hoạn. Thứ tư, thiền hành cũng giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng. Khi việc tiêu hóa khó khăn sẽ đem lại nhiều bực dọc khó chịu, có thể khiến cho ta bần thần, uể oải, thiếu sự thoải mái, và đây là một trở ngại trong việc hành thiền. Kinh hành giúp cho sự bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu giả dưỡi buồn ngủ. Sau khi ăn và trước khi ngồi, nếu đi kinh hành một cách đàng hoàng và chánh niệm thì tránh được uể oải buồn ngủ và làm gia tăng đức tinh tấn, một đức tính quan trọng trong việc hành thiền. Đi kinh hành ngay khi thức dậy và buổi sáng cũng là một cách thiết lập chánh niệm, tránh ngủ gục ngay trong buổi ngồi đầu tiên trong ngày. Thứ năm, kinh hành tạo nên một sự định tâm vững bền. Khi tâm chú ý tập trung vào mỗi tác động lúc đi kinh hành thì sự định tâm sẽ trở nên liên tục. Mỗi bước đi tạo nên một căn bản vững chắc cho việc ngồi thiền tiếp theo, giúp cho tâm trụ trên đề mục từng thời khắc một. Cuối cùng sẽ nhận chân được thực tướng của mọi vật ở tầng mức cao thâm nhất. Đó là lý do tại sao tôi so sánh sự kinh hành với bình điện của một chiếc xe. Nếu xe để lâu không chạy thì bình điện sẽ yếu và nhiều khi mất hẳn điện. Một thiền sinh không đi kinh hành sẽ khó đạt được kết quả trong lúc ngồi thiền. Nếu đi kinh hành đều đặn và tinh tấn thì lúc ngồi sự chánh niệm sẽ mạnh mẽ, thì sự chánh niệm mạnh mẽ sẽ tự động đến. Tôi hy vọng các bạn sẽ hành thiền một cách tinh tấn và đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong các bạn giữ gìn giới luật trong sạch trong lời nói, trong sạch trong hành động. Đó là những điều căn bản thiết yếu để phát triển định và huệ. Mong bạn thận trọng thực hành theo những điều hướng dẫn và hành thiền trên đây, ghi nhận thật chính xác và chánh niệm trong từng phút giây các hiện tượng xảy ra để có thể trực nhận được thực tướng của các pháp. Cầu mong các bạn thấy rõ danh sắc, sự hỗ tương nhân quả của chúng và đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng, để cuối cùng trực nhận cứu cánh tối hậu, niết bàn, chấm dứt nhân quả và nhổ tận gốc rễ phiền não ngay trong hiện tại này. Cách trình pháp trong một khóa thiền tích cực. Việc trình pháp đóng vai trò rất quan trọng. Lý tưởng nhất là trình pháp hàng ngày. Sau khi thiền sinh trình cho thiền sư biết kinh nghiệm của mình trong một ngày thiền tập, thiền sư sẽ hỏi những câu hỏi chi tiết trước khi đưa ra lời chỉ dẫn. Cách trình bày kinh nghiệm của mình trong lúc trình pháp rất quan trọng. Nhiều thiền sinh tỏ ra lúng túng trong khi trình bày những kinh nghiệm của mình. Vì vậy, khi trình pháp, phải theo những khuôn mẫu sau đây. Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. Trước tiên, chúng ta cần phải có hạt giống, đó là chánh niệm, để quan sát các hiện tượng đang xảy ra một cách đầy đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nảy mầm, trở thành cây con, rồi trưởng thành, đơm hoa kết trái trí tuệ, thì cần phải có những điều kiện khác, còn gọi là năm yếu tố bảo vệ. Thứ nhất, phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú lớn nhỏ có thể làm hại cây, đó là giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản. Giới ngăn ngừa giúp ta không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm dao động tâm, ngăn trở định và huệ phát sinh. Thứ hai, phải tưới nước để hạt giống dễ nảy mầm, nghĩa là phải nghe pháp, đọc kinh sách, tìm hiểu giáo lý, sau đó áp dụng những hiểu biết của mình vào thực hành. Không tưới nước quá nhiều làm thối mầm cây, nghĩa là đừng để mình lúng túng, hoang mang, lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của kinh điển. Nhưng cũng đừng để hạt giống thiếu nước không thể nảy mầm, nghĩa là không hành thiền một cách mê muội, chẳng biết gì đến phương pháp. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu chỉ là cái đãi sách. Thứ ba, phải vuông phân, tỉa lá, tỉa cành, nghĩa là phải thường xuyên gặp gỡ thiền sư để trình pháp, để thiền sư biết được kinh nghiệm của mình, hầu nhận được những điều chỉ dẫn cần thiết. Dĩ nhiên cũng không bón phân, tỉa lá quá nhiều khiến cây chết, nghĩa là trong khi trình pháp, thiền sư sẽ tùy theo kinh nghiệm của từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn thiền sinh đi những bước vững chắc trên chánh đạo. Thứ tư, phải bắt sâu làm cỏ, nghĩa là có sự tập trung tâm ý vào đề mục để có định lực, hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc hành thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và tỉnh thức để nhận diện những gì đang xảy ra ở sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Khi tâm có định lực sắc bén với sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham lam, sân hận, si mê sẽ không có cơ hội dấy động. Thứ năm, nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên thì yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết trái trí tuệ. Tuy nhiên, thiền sinh dễ bị dính mắc vào những tuệ giác đầu tiên. Sự dính mắc này là một trở ngại khiến thiền sinh không thể tiến xa hơn và sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiền sinh nên tinh tấn hành thiền một cách liên tục, không dừng lại để nhàn du hưởng thụ những lạc thú do kết quả của việc hành thiền đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn lao trong đường tu tập. Những lạc thú nhẹ nhàng này có tên là Nikkanthitanha, là một loại ái dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới nhện mong manh, nhưng nó có tác dụng chẳng khác nào một đòn kê cản trở bánh xe trí tuệ. Nếu thiền sinh gặp phải những cản trở này trong những buổi trình pháp, thiền sư sẽ tìm ra ngay để hướng dẫn thiền sinh trở về chính đạo. Đây là lý do cho thấy tầm quan trọng của việc trình pháp. Cách trình pháp thật đơn giản, chỉ cần 10 phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp, cần chú ý những điểm chính sau đây. Phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. Thứ nhất, phải cho thiền sư biết trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thiền sinh đã dành tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Thứ hai, trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngồi thiền. Không cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền, chỉ nói một cách tổng quát toàn buổi thiền. Chỉ đi vào chi tiết những lúc việc hành thiền rõ ràng nhất. Đầu tiên, phải trình bày đề mục chính, đó là sự phòng xẹp như thế nào. Sau đó, trình bày những đối tượng khác khởi lên qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thứ ba, sau khi trình bày về việc ngồi thiền, thiền sinh trình bày tiếp về việc kinh hành. Thiền sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi, đừng thêm vào những chi tiết về các đối tượng mà mình phải trình trong giai đoạn ngồi thiền. Nếu bạn thực hành ba giai đoạn dở, bước, đạp trong lúc kinh hành, thì nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử động dở, bước, đạp đó. Cái gì xuất hiện, ghi nhận như thế nào, những gì xảy ra sau khi ghi nhận. Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau. Xác định đối tượng gì xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận các đối tượng xảy ra. Lấy ví dụ với đề mục chính, sự phồng xẹp của bụng trong lúc hành thiền cũng như trong lúc tịnh pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của sự phồng. Phồng xuất hiện. Thứ hai là sự ghi nhận, niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện. Tôi đã niệm phồng. Việc thứ ba là mô tả những gì đang xảy ra. Khi tôi niệm phồng, đó là những gì tôi kinh nghiệm, đó là những cảm giác tôi nhận thấy, đó là đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó. Ở giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, thiền sinh đều trình bày tương tự như trên. Hãy tưởng tượng là tôi đang ngồi trước mặt bạn, bỗng nhiên tôi đưa một cánh tay lên không, rồi mở ra và cho bạn thấy tôi đang cầm một trái táo. Bạn nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm, trái táo, trái táo. Tiếp đó bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào, nếu trái táo là đề mục hành thiền của bạn. Bạn sẽ nói: trái táo xuất hiện, tôi niệm trái táo, và tôi ghi nhận trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ từ biến mất. Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn. Khi bạn chú tâm đến trái táo, trước tiên là lúc trái táo xuất hiện và bạn nhận ra nó. Thứ hai là bạn chú tâm vào trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiền trên đề mục trái táo, nên bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để niệm thầm trái táo trong tâm. Thứ ba là bạn tiếp tục chú tâm vào trái táo và nhận thấy được tính chất cũng như vị thế của trái táo khi nó đi vào tầm nhận thức của bạn. Ba giai đoạn trên cũng giống như các giai đoạn mà bạn phải theo dõi khi bạn đang hành thiền. Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quan sát trái táo chứ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng trái táo mọng nước và ngọt hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp chứ đừng nói những gì mà bạn tưởng tượng, hình dung ra hoặc ý kiến của bạn về đề mục mà bạn đang theo dõi. Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến sự phồng xẹp, không phải chú tâm vào hình thức hay trạng thái hay là tư thế của sự phồng xẹp. Nghĩa là không chú tâm vào hình dáng của sự phồng xẹp, không chú tâm vào tư thế của sự phồng xẹp, mà chỉ chú tâm vào diễn biến của sự phồng xẹp. Phải chú ý xem khi phồng như thế nào, căng cứng, rung động, nóng, lạnh, vân vân, và để tâm quan sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho đến khi chấm dứt phồng để chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải quan sát kỹ lưỡng như đang dùng kính hiển vi để xem một mẫu vật bé nhỏ. Không được nhìn đối tượng một cách lơ là, phớt qua, tự động và thiếu chánh niệm. Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải hết sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối tượng. Dù chúng ta có cố gắng hết sức, nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể nằm nơi bụng của chúng ta, tâm sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm, bạn phải làm thế nào? Câu trả lời là phải ghi nhận. Đó là giai đoạn 1. Bây giờ đến giai đoạn 2, phải niệm phóng tâm. Phóng tâm. Thường sau khi có sự phóng tâm, phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? 1 giây, 2 phút, nửa giờ. Mà cái gì xảy ra sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm sẽ biến mất tức khắc, hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn? Hoặc lúc đó sự suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới xuất hiện trước khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào ghi nhận được phóng tâm, bạn phải báo cho thiền sư biết. Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phòng xẹp của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không, và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào. Phần trình pháp của bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp hơn nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu. Chẳng hạn, tự nhiên bạn ngứa. Đó là một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa 5 phút, phải chăng sự ngứa tăng thêm, hoặc giữ nguyên, hoặc thay đổi, hay biến mất? Có thấy một đối tượng mới gì khác xuất hiện, như là có ý muốn gãi không? Tất cả những điều đó đều nên diễn tả một cách rõ ràng. Đối với sự thấy, nghe, nếm, ngửi, lạnh, nóng, co rút, rung động, tê, v.v. đều phải được mô tả. Bất kỳ đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua 3 giai đoạn. Xác định đối tượng gì xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ như một nhà trinh thám. Kinh nghiệm cho biết không nên hỏi lẫn nhau vì sẽ lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan trọng mà thiền sư cần biết là mỗi khi đối tượng xuất hiện, bạn có ghi nhận được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quan sát đối tượng một cách bền bỉ không? Hãy thành thật với chính bạn và với thiền sư. Nếu bạn không thể thấy đề mục, không ghi nhận được đề mục, hay không nhận thấy gì cả, mặc dầu bạn đã niệm thầm, thì cũng nên nói cho thiền sư rõ. Điều này không phải là bạn hành thiền dở đâu. Hãy nói rõ ràng, chính xác mọi điểm, dầu cho theo ý bạn, đó là ưu hai khuyết. Hãy nói rõ ràng, chính xác mọi điểm, dầu theo ý bạn, đó là ưu hai khuyết. Với những chi tiết này, thiền sư có thể đánh giá được sự hành thiền của bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa bạn về chánh đạo.